Chữ hiếu của người xưa qua văn Ai Điếu.
Một, văn Ai Điếu Hán Nôm là một trong những hiện tượng văn học đáng chú ý của Việt Nam thời Trung Đại. Xét trong phạm vi hẹp, văn Ai Điếu là loại văn dùng để bày tỏ lòng tiếc thương dành cho người đã mất. Nhưng xét ở phạm vi rộng hơn thì loại văn này rất đa dạng, phong phú về đối tượng, mục đích sáng tác và nội dung ý nghĩa, với nhiều cung bậc tình cảm và sắc thái biểu hiện khác nhau tùy theo chủ đề và đối tượng. Mục đích đầu tiên của văn Ai Điếu là tiếc thương, ca ngợi người đã qua đời. Nhưng thông qua đó, tác giả văn Ai Điếu còn muốn đưa đến nhiều thông điệp có ý nghĩa to lớn hơn cho người còn sống. Bên cạnh tường thuật, tưởng nhớ những đức tính tốt đẹp của người đã khuất, các tác giả cũng lồng ghép vào bài văn những mối quan hệ, những cách đối xử, cách biểu hiện tình cảm cụ thể sinh động của bản thân hoặc người khác đối với người được tế và ngược lại. Phần lớn những nội dung được thể hiện đó đều góp phần làm sáng rõ các giá trị đạo đức luân lý theo quan điểm Nho giáo trong văn Ai Điếu Hán Nôm. Trong đó, đạo hiếu được xem là đứng đầu trăm nết, bách hạnh chi tiên. Khổng giáo đề ra diện mối cha con là phụ từ tử hiếu. Vai trò của người cha trong gia đình rất quan trọng vì đó là tấm gương cho con cháu noi theo. Trong văn Ai Điếu Hán Nôm, diện mối cha con của Nho giáo được thể hiện thành diện mối cha mẹ con cái. Trong đó, bổn phận chỉ ư hiếu của con đối với cha mẹ rất được đề cao. Cho dù là đấng anh hùng, đầu đội trời, chân đạp đất, vẫn là những con người rất mực hiếu thảo. Chữ hiếu được xem là rường cột của mọi đức hạnh. Đạo làm con không gì hơn chữ hiếu. Luận Ngữ, Di Chính nói, đạo làm con đối với cha mẹ phụng sự đúng lễ khi còn sống, chôn cất đúng lễ khi mãn phần, nghiêm trang đúng lễ khi cúng tế. Nguyên văn: sinh, sự chi dĩ lễ, tử, tán chi dĩ lễ, tế chi dĩ lễ. Làm con giữ đạo hiếu là không nên làm điều trái ngược với lễ. Nguyên văn: Vô Vi, Thiên Học Nhi nói, hiếu và để là gốc của lòng nhân. Nguyên văn: hiếu để giả giả kỳ di nhân chi bản dư. Lòng nhân đầu tiên phải thể hiện ở đạo hiếu với cha mẹ, ở tình thân ái với anh em. Có lòng nhân với người thân mới có thể có lòng nhân với người khác. Từ đó có thể thấy hiếu đạo là đạo thường của trời đất, thánh hiền rất coi trọng, là đạo lý căn bản trong cách đối nhân xử thế của mỗi con người. 2. Biểu hiện cụ thể nhất của đạo hiếu trong văn Ai Điếu Hán Nôm là phụng dưỡng và tôn kính cha mẹ. Bổn phận làm con không chỉ phải lo cho cha mẹ ăn no mặc ấm mà còn phải tôn kính. Đào Phan Duân, sinh năm 1865, mất năm 1947, tỏ rõ tấm lòng hiếu dưỡng của mình đối với mẹ như sau. Khi nghinh dưỡng bôi thương vũ khúc, cũng theo đòi múa áo giỡn sân. Lúc hạ viên hiến quả cung qua, đâu đã có miếng ngon vật lạ. Văn tế mẹ. Chú thích: Đào Phan Duân, danh sĩ cuối thế kỷ thứ 19 đầu thế kỷ thứ 20, tự Trúc Anh, hiệu Biểu Xuyên, người làng Biểu Chánh, Tổng Thiều Quan, phủ Tuy Phước, nay là thôn Biểu Chánh, xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Đỗ cử nhân năm 1894, đỗ phó bản năm 1895, trải nhiều chức quan từ địa phương đến trung ương, tới năm 1917 thì về hưu. Sau khi về hưu, ông bắt tay vào hoạt động xã hội không mệt mỏi, nhờ đó được tặng Tổng đốc Trí sự, Thượng thư Trí sự, Hiệp biện Đại học sĩ Tòng Nhất Phẩm. Trích Đào Phan Duân, văn tế mẹ. Đọc thêm: Lộc Xuyên Đặng Quý Địch Sưu Tầm, chú giải năm 2008, văn tế ở Bình Định, nhà xuất bản Văn hóa Dân tộc Hà Nội, trang 83. Hết chú thích. Đào Phan Duân đã thể hiện chữ hiếu đúng tinh thần của Khổng Tử. Đời nay, ai nuôi dưỡng cha mẹ thì được khen là có hiếu, nhưng chó ngựa cũng cần phải cho ăn, nuôi cha mẹ mà chẳng kính thì khác gì nuôi thú vật. Luận Ngữ: Kim chi hiếu giả thị vị năng dưỡng, chí ư khuyển mã giai năng hữu dưỡng, bất kính hà dĩ biệt hồ. Làm con đối với cha mẹ lúc nào cũng giữ vẻ cung kính hòa vui, giữ được như vậy mới khó, đáng gọi là hiếu. Luận ngữ, sắc nan. Mình giữ được vẻ mặt cung kính hòa vui thì cha mẹ cũng vui lòng, như vậy là tròn đạo hiếu. Tuy nhiên, đối với đạo Phan Duân, như vậy vẫn chưa đủ. Làm vui lòng mẹ giống như lão lai tử mặc áo hoa múa hát mừng thọ mẹ. Có trái hiến, có hoa dân. Như vậy vẫn chưa thỏa tấm lòng hiếu thảo của mình dành cho mẹ. Đối với người con chí hiếu, công ơn cha mẹ đến trọn đời không sao trả hết. Đến khi cha mẹ qua đời, cảm giác nuối tiếc ân hận vì chưa tròn đạo hiếu vẫn mãi khôn nguôi. Điều này được thể hiện rõ qua bài văn Tế Nôm, Chúng Tử Tế Mẫu Văn của Nguyễn Đình Chiểu, sinh năm 1822, mất năm 1888. Đội mũ mấn thang thân là gái, lấy chi đền chính chữ cù lao. Chống gậy vong tuổi phận là trai, lấy chi trả một câu võng cực. Chúng Tử Tế Mẫu Văn. Chú thích. Trích Nguyễn Đình Chiểu, Chúng Tử Tế Mẫu Văn. Đọc thêm Cao Tự Thanh năm 1988. Thêm một số thơ văn của Nguyễn Đình Chiểu, tạp chí Hán Nôm, số 2, trang 67. Hết chú thích. Nguyễn Đình Chiểu là tác giả của nhiều tác phẩm văn học nêu cao đạo đức luân lý nho giáo. Ngoài những tác phẩm nổi tiếng trước nay mọi người đều đã biết, gần đây, nhà nghiên cứu Cao Tự Thanh phát hiện thêm Chúng Tử Tế Mẫu Văn. Theo Cao Tự Thanh, nhiều khả năng bài văn tế này Nguyễn Đình Chiểu viết hộ người khác. Viết hộ văn tế là hiện tượng khá phổ biến. Ngày xưa, tế thần, tế thánh, tế đất trời, tế cha mẹ, ông bà đều cần có văn khấn. Không làm được thì đi nhờ, đi xin. Do vậy, hầu như những người hay chữ đều có làm văn tế, làm cho mình thì ít, làm hộ thì nhiều. Chú thích. Theo Trần Thị Ban Thanh, năm 2005, Nguyễn Bá Xuyến và những đóng góp về thơ ca quốc âm, nghiên cứu văn học, số 3, trang 44. Hết chú thích. Một người lỗi lạc về tài năng và hiếu hạnh như Nguyễn Đình Chiểu, được người khác nhờ viết văn tế mẹ là điều hiển nhiên. Nhưng điều đáng nói là Nguyễn Đình Chiểu cũng đã không viết bài văn tế này với thái độ của một kẻ bàng quan hay thương dây khóc mướn. Ông đã đặt mình vào vị trí của người làm con thương khóc người mẹ kính yêu của mình. Trong đó chữ hiếu chính là điều mà tác giả của Trung Hiếu Tiết Nghĩa muốn gửi đến mọi người. Người con hiếu phải biết đáp đền công ơn cha mẹ ngay khi cha mẹ còn tại thế. Không phải đợi đến lúc cha mẹ qua đời mới khóc lóc than vang hay thể hiện ra bằng những hình thức vô nghĩa. Chữ hiếu không chỉ được người làm con tự nhận thức thực hiện mà còn được nhìn nhận và khen ngợi từ phía cha mẹ. Một người mẹ kể lại đức tính của con gái. Thảo với cha, lành với mẹ, như bát nước ỉ không sao. Ra cùng xóm, ở cùng giềng, ướt hột cơm đà chẳng cắn. Dằn mẹ tế con gái. Chú thích. Dằn mẹ tế con gái, khuyết danh. Đọc thêm Lê Sum, năm 1919. Việt âm Văn Quyển, Việt, Sài Gòn, trang 98. Bài này trong Văn Tế Cổ và Kim, Phong Châu, Nguyễn Văn Phú, nhà xuất bản Văn Hóa, Viện Văn Học năm 1960, ghi tiêu đề là Khóc Con Gái. Tác giả Bùi Hữu Nghĩa, sinh năm 1807, mất năm 1872, trang 65. Nhưng Việt âm Văn Quyển ghi tiêu đề là Văn Mẹ Tế Con Gái, tác giả Khuyết Danh, trang 98. Tức soạn giả không cho rằng bài văn tế này của Bùi Hữu Nghĩa. Chúng tôi đọc trong bài thấy có câu: Nay mẹ còn lắc lẻo, e khi khói lạnh nhang tàn, mai mẹ có rụng rời, ai giữ mồ quan cỏ loáng. Nên nhận định rằng đây không phải bài văn cha tế con mà là mẹ tế con. Nếu có liên quan đến Bùi Hữu Nghĩa thì có lẽ ông viết hộ cho người mẹ đó. Hết chú thích. Tấm lòng hiếu dưỡng của người con gái trẻ chắc chắn đã thể hiện ra trong tất cả hành vi cử chỉ hàng ngày với mẹ, đã được mẹ và mọi người gần xa thấu rõ, nên trở thành yếu tố đầu tiên người mẹ nhắc đến trong bài văn tế sau khi con qua đời. Có thể thấy trong văn Ai Điếu, chữ hiếu được thể hiện từ cả hai phía. Người làm con tự nhận thấy và thực hiện bổn phận của mình. Cha mẹ nhìn nhận và khen ngợi đức tính hiếu thảo của con. Từ đó cũng cho thấy chữ hiếu là quy chuẩn chung của đạo làm người. Bổn phận làm trai vừa phải vẹn chữ trung, vừa phải tròn chữ hiếu. Lắm lúc không phải ai cũng có thể chu toàn nợ nước tình nhà. Khi không được cận kề báo hiếu cha mẹ, nhiều người tự nhận đó là một đại tội. Ngô Thì Nhậm, sinh năm 1746, mất năm 1803, bày tỏ nỗi ân hận trước vong linh của cha thật là thống thiết. Tam niên du tư, kinh trấn kế trình. Tài tứ ngũ nhật nhĩ, phụ tại bất định tĩnh, phụ bệnh bất thường dược, phụ một bất thân liệm, khu khu bạc thiệp, đồ di khắp khốc chi ai, nhi đẳng chi tội, thượng thăng ngôn tai. Đã 3 năm nay, kề đường đất từ Kinh Sư tới Bản Quán, Lạng Sơn, chỉ độ 4-5 ngày mà thôi. Vậy mà khi cha sống không chăm sóc sớm hôm, khi cha ốm không phụng dưỡng thuốc thang, cha mất cũng không được khâm liệm. Chỉ những xăm xăm vượt lội, khóc lóc thương đau, tội của bọn con sao kể xiết. Bồn ta cáo văn. Chú thích. Trích Ngô Thì Nhậm bồn ta cáo văn. Văn cáo chạy tan. Tế cha là Ngô Thị Sĩ. Đọc thêm Lâm Giang, Nguyễn Công Diệt, năm 2004. Ngô Thị Nhậm toàn tập, tập 2. Nhà xuất bản Khoa học Xã hội, Hà Nội, trang 519. Hết chú thích. Ngô Thị Sĩ mất khi Ngô Thị Nhiệm bận việc quan ở Kinh Đô. Trong bài văn tế, Ngô Thị Nhậm thể hiện nỗi day dứt không nguôi vì khi cha còn sống, mình phận làm con không cận kề chăm sóc sớm hôm. Khi cha qua đời không được trông thấy mặt, giọt nước mắt suông không thể gột hết tội lỗi này. Ngô Thị Nhậm khóc thương cha cũng là tự nhận tội với cha. Bản thân là một nhà nho thấm nhuần đạo lý thánh hiền, lại là một vị dân chi phụ mẫu, giúp vua gánh vác việc dạy dân. Nhưng trọng trách đầu tiên kẻ làm con phải hoàn thành đối với cha mẹ là đạo dưỡng sinh, tác giả tự thấy mình chưa làm được. Tâm trạng dằn vặt hối lỗi không lúc nào nguôi. Theo ông, mặc dù do bận việc quốc gia, nhưng không tròn đạo làm con là tội lỗi không thể tha thứ được. Trong số những tấm gương hiếu hạnh đáng thương, đáng nể phục nhất trong văn Ai Điếu, có thể nói đến Ngụy Khắc Kiều và Hầu Tạo. Ngụy Khắc Kiều là cháu nội Ngụy Khắc Tuần, sinh năm 1799, mất năm 1854, danh sĩ đời Minh Mạng. Ông hoạt động chống Pháp vào đời vua Hàm Nghi, sinh năm 1884, mất năm 1888. Năm 1885, khi Hàm Nghi xuất bôn với Tôn Thất Thuyết, sinh năm 1835, mất năm 1913, ông được phong Phó Sứ Sơn Phòng Quản Trị, sau đó theo vua sang biên giới Lào. Đến khi Hàm Nghi bị bắt vào năm 1888, ông vào rừng hoạt động cùng nhóm văn thân cung cấp vũ khí cho phong trào Cần Dương. Ông là người con chí hiếu, hay tin mẹ già ở quê nhà bệnh nặng. Tuy biết tình hình nguy hiểm, nhưng ông vẫn quyết định bí mật về thăm. Trên đường về, bị bọn tay sai phục kích bắt được. Hoàng Cao Khải, sinh năm 1850, mất năm 1933, lấy tình thân dụ ông ra làm quan, nhưng ông một mực từ chối. Ông bị chúng quản thúc cho đến chết. Khi ông qua đời, người dân ở Tám Giáp Xuân Viên, quê hương Ngụy Khắc Kiều, viết một bài văn tế nôm tỏ lòng thương tiếc. Trong đó có câu thể hiện đúng tấm lòng trung hiếu của ông. Sống vì vua, thác là vì mẹ, hiếu trung đà hai chữ vẹn toàn. Văn tế Ngụy Khắc Kiều. Chú thích. Văn tế Ngụy Khắc Kiều, khuyết danh. Đọc thêm Đinh Văn Minh, năm 1997. Họ Ngụy ở Xuân Viên và bài văn nôm của Tám Giáp Tế Ngụy Khắc Kiều. Thông báo Hán Nôm Học, năm 1997. Viện Hán Nôm, trang 384. Hết chú thích. Hầu Tạo tên là Nguyễn Hữu Tạo, lãnh tụ phong trào nông dân khởi nghĩa trừ tham quan ô lại, cướp của nhà giàu, chia cho dân nghèo thời Nguyễn Sơ. Lê Văn Duyệt đưa lính về quê bắt mẹ ông, rồi giả lời mẹ viết thư dụ ông, nói rằng nếu ra hàng sẽ được tha tội cho về quê phụng dưỡng mẹ già. Tưởng thật ông ra hàng thì bị bắt xử tử. Mẹ ông hay tin sau đó cũng tự tử. Chú thích. Theo Phong Châu và Nguyễn Văn Phú, Hầu Tạo tên là Nguyễn Hữu Tạo, trang 59. Theo một thông tin khác trên trang web http://di-tich-lich-sử-văn-hóa.com/dttc/mộ và nhà thờ lễ Hầu Tạo, về một nhân vật có tên Lê Hầu Tạo với chi tiết tương tự. Lê Hầu Tạo là người khởi xướng và lãnh đạo cuộc khởi nghĩa nông dân tiêu biểu ở Nghệ Tĩnh nửa thế kỷ thứ 19, chống lại chế độ bóc lột hà khắc của triều Nguyễn. Mộ và nhà thờ Lê Hầu Tạo được công nhận di tích lịch sử vào năm 1995. Nguyễn Hữu Tạo cũng là Lê Hầu Tạo chăng? Hết chú thích. Văn Tế Hầu Tạo ca ngợi lòng hiếu thảo của Nguyễn Hữu Tạo. Đạo hiếu bùi ngùi, lòng nhân thâm thẩm. Vàng vua Hán dễ tìm ra quý bố, những nam hồ Bắc Việt thiếu chi mà. Ngọc chàng từ sang gửi lại tàu quân, vì địa nghĩa thiên kinh là trọng lắm. Văn Tế Hầu Tạo. Chú thích. Văn Tế Hầu Tạo khuyết danh. Đọc thêm Phong Châu Nguyễn Văn Phú trang 58. Hết chú thích. Dù biết việc mình đang làm là việc nghĩa, nhưng chữ hiếu cũng là một đại nghĩa. Ông ra hàng hoàn toàn không phải vì quan tước bổng lộc, mà chỉ với ước nguyện đơn giản là cứu mẹ đưa về mái lều tranh chăm lo phụng dưỡng. Ước nguyện đó đã bị quan triều tước bỏ cùng với cái chết thảm thương của hai người từ hiếu. Tuy không được ca ngợi như Ngụy Khắc Kiều, sống vì vua, thác là vì mẹ, hiếu trung đà hai chữ vẹn toàn, nhưng Hầu Tạo cũng đã thể hiện trọn vẹn chữ hiếu của kẻ làm con. Chữ hiếu trong Văn Ai Điếu có điểm đặc biệt rất đáng lưu ý, đó là lấy trung làm hiếu. Người tiêu biểu cho quan niệm này là Bùi Viện, sinh năm 1841, mất năm 1878. Trong Văn Tế Lão Mẫu, Bùi Viện nói nhầm thành lấy hiếu làm trung. Chú thích. Đọc thêm Bùi Viện, Văn Tế Lão Mẫu. Xem thêm Trần Trung Diên, năm 1998, tái bản. Văn Đàn Bảo Giám, nhà xuất bản Văn Học, Hà Nội, trang 514. Hết chú thích. Bùi Viện từng hai lần phụng mệnh vua Tử Đức sang Mỹ vận động ban giao. Ông là người con chí hiếu. Trên đường đi vận động lần thứ hai trở về, tàu vừa cập bến thì được tin mẹ qua đời. Ông làm bài văn tế nôm vô cùng thống thiết, trong đó có lời bài giải. Ngài xuất cáo chưa kịp lời thưa nói, những là tưởng dưới nhà trên nước, khắc xương chép dạ, biết đâu mà gửi dạ can tràn. Bước diễn du không kịp tính gần xa, những là toan lấy hiếu làm trung, nhắm mắt đưa chân, phận nào có tưởng gì vui vẻ. Văn Tế Lão Mẫu. Chú thích. Đọc thêm Bùi Viện, Văn Tế Lão Mẫu. Xem thêm Trần Trung Diên, trang 514. Hết chú thích. Nhiều tác giả là mệnh quan triều đình nhậm chức nơi xa, đi công cán nước ngoài, hoặc lo dẹp loạn can qua, không thể vuông tròn đạo hiếu. Không phải họ sao nhãn đạo làm con, mà vì trách nhiệm thần tử nặng nề, đành bỏ tư tình thực thi công vụ. Ngõ hầu không làm xấu hổ song thân, đó cũng là một cách báo đền ơn dưỡng dục. Đây cũng là một trong ba biểu hiện cụ thể của đạo hiếu theo Nho giáo. Hiếu Kinh có nói về điều này. Đạo hiếu bắt đầu từ việc thờ cha mẹ, kế đến là thờ vua giúp nước, sau cùng là lập thân. Nguyên văn: Phụ hiếu, thủy ư sự thân, trung ư sự quân, trung ư sự thân. Quan niệm lấy trung làm hiếu của Bùi Viện giống với quan niệm chuyển hiếu thành trung của Hoàng Diệu, sinh năm 1828, mất năm 1882. Văn Viễn Hoàng Diệu có đoạn nói rất cụ thể về việc chuyển hiếu thành trung. Nhân giai vị công chi năng tử di trung, nhi thục tri công chi năng trung, hữu bản hồ hiếu, quan công cận nhật tạ biểu hữu cứu dân, bất trung ư quân phi hiếu giả. Mọi người đều nói ông hy sinh là giữ vẹn lòng trung, nhưng mấy ai hiểu được rằng lòng trung của ông bắt nguồn từ chữ hiếu. Xem tờ tạ biểu gần đây của ông thấy có câu: không trung với vua là không tròn chữ hiếu. Văn Viễn Hoàng Diệu. Chú thích. Đọc thêm Văn Viễn Hoàng Diệu khuyết danh. Xem Danh công biểu tuyển Viện Hán Nôm, Khoa Học, A 582, trang 138A. Bài này tên chữ Hán là Tỉnh Quan Giảng Cố Đốc Đường Hoàng Tướng Công Trướng Văn. Hết chú thích. Trước đó mẹ của Hoàng Diệu được vua ban tứ một số ngân lụa và ba cây quế. Ông viết tờ tạ biểu dân vua, câu cuối nói rằng: bất trung ư quân phi hiếu giả, khởi cảm di thần mẫu chi tu, Hữu lợi ư quốc tắc di chi, thứ thiểu đáp thiên gia chi huống. Không trung với vua là không tròn chữ hiếu, dám đâu để mẹ phải mang lòng hổ thẹn. Việc gì hữu ích cho quốc gia thì chẳng từ nan, chỉ là một chút đáp đền những gì nhà vua ban tứ. Văn viễn Hoàng Diệu. Tác giả bài Văn viễn Hoàng Diệu cũng đã khẳng định: tắc phù, công chi hiếu dĩ di ư trung giả, hữu tố hỷ. Sở dĩ mại sự nhi kích phát giả, lâm nạn dông thân, kiến nguy thụ mệnh, tử sinh kinh cụ, bất nhập ư trung, tiến thoái tồn vong, bất thất kỳ chính. Khổng Tử viết thành nhân, Mạnh Tử viết thủ nghĩa, công kỳ thứ hồ, nhi nhân chi sở dĩ bất khả cập giả giả. Vậy đó, chữ hiếu chuyển thành lòng trung, nó đã trở thành bản chất của ông. Cho nên, bất cứ việc gì cũng đều hăng say năng nổ, khó khăn chẳng nề, lâm nguy xả mệnh, sống chết nhát hèn, chưa từng nghĩ đến, tồn vong tiến thoái, quyết chẳng trùng chân. Khổng Tử gọi là thành nhân, Mạnh Tử gọi là thủ nghĩa. Ông đã gần đạt đến như vậy, người đời khó ai sánh kịp. Qua đó có thể thấy, Hoàng Diệu đã chuyển chữ hiếu thành lòng trung, tận tâm tận lực với quốc gia cho đến khi tử tiết, vừa để đáp đền ơn nước, ơn vua, vừa để mẹ không phải mang lòng hổ thẹn. Đó cũng là cách giữ tròn chữ hiếu. Ở đây, chữ hiếu trong Văn Ai Điếu được nhìn nhận khách quan từ phía thứ ba, tức là từ một người khác, không nằm trong mối quan hệ nội bộ giữa người báo hiếu và người được báo hiếu, con với cha mẹ. Cái nhìn khách quan từ một người khác góp phần khẳng định lời ca ngợi trên là rất thật, rất đúng với bản chất của vị tướng họ Hoàng. 3. Có nhiều cách thể hiện chữ hiếu trong Văn Ai Điếu Hán Nôm, như thể hiện bằng điển cố, vai mượn văn liệu và quan niệm dân gian Việt Nam. Trong đó, cách mượn từ ngữ, truyện kiều, tập kiều, lẫy kiều là thủ pháp đặc biệt thú vị. Trước nay, trong đời sống văn học, người ta vẫn thường tập kiều và lẫy kiều. Tập kiều là chấp nối nhiều câu ở nhiều vị trí khác nhau trong nguyên văn thành một tác phẩm mới, có dần, thơ, phú, câu đối, diễn tả theo ý mình. Lẫy kiều là thay đổi một vài chữ trong một câu nhằm diễn đạt lại một đề tài có liên quan. Văn Ai Điếu cũng có một số tác phẩm tập kiều và lẫy kiều. Cũng dễ hiểu vì truyện kiều là tập đại thành của văn học Việt Nam. Bao nhiêu cảnh ngộ ngoài đời đã được Nguyễn Du chuyển tải vào tác phẩm. Chắc hẳn trong đời, ai cũng từng một lần nhìn thấy hình bóng mình trong đó. Vì vậy, nội dung và ngôn ngữ truyện kiều được một số tác giả Văn Ai Điếu dùng làm phương tiện bày tỏ tấm lòng, suy nghĩ của mình. Đặc biệt là nói về cái chết của người mẹ và chữ hiếu dành cho mẹ. Văn tế tập kiều và lẫy kiều tiêu biểu có văn tế lão mẫu của Bùi Viện. Chú thích: đọc thêm Quốc âm tế văn ca phú Viện Hán Nôm, Khoa học Việt Nam 150 trang 33A. Hết chú thích. Tử tế mẫu văn, khuyết danh. Chưa kể một số tác phẩm mượn rải rác từ ngữ truyện kiều như Văn tế cha của Lê Đình Quyến. Chú thích. Đọc thêm Lộc Xuyên Đặng Quý Địch trang 118. Hết chú thích. Ở hai bài đầu, mỗi câu mỗi liên đều tập kiều và lẫy kiều. Từ ngữ câu cú truyện kiều trong văn tế thể hiện nhiều nội dung khác nhau, ví dụ và nội dung trong văn tế lão mẫu. Thể hiện nỗi nhớ, nỗi đau xa cách. Non khơi nước thẳm lạc bước phù tan, đất thấp trời cao đau lòng trắc dĩ. Khi trên thác dưới ghềnh, khi ra khơi vực biển, trong dời cố quốc, lòng tư thân một bước một đau. Khi chân mây mặt sóng, khi cử gió tuần mưa, đoái dậm tử phần, nỗi viễn khách càng thương càng nhớ. Thể hiện chữ hiếu. Ngài vĩnh quyết cách lời khuất mặt, tất lòng nào thương nhớ có nguôi. Công dưỡng sinh tạc giả ghi lòng, trăm thân dẫu đền bồi chưa dễ. Thể hiện tâm trạng biết lỗi của người làm con. Nỗi nhà báo đáp, tội con dân biết đã nhiều, cõi khách xa xăm, cơ tạo nghĩ đâu ra thế. Thể hiện tâm trạng bàng hoàng khi nghe tin dữ. Khi được tới tàu vừa đổ bến, đèo hải vân theo quán dịch lân la, tình đầu như sét đánh lưng trời, nghe từ mẫu đã sơn lai vắng vẻ. Có thể thấy, từ ngữ và nội dung phong phú của truyện Kiều đã trở thành chất liệu hình thành nên bài văn tế của Bùi Diện. Cần nói thêm rằng, cũng như bao nhiêu tác phẩm khác thời Trung Đại, truyện Kiều dùng rất nhiều điển cố của Trung Quốc. Bên cạnh mượn nguyên văn chữ Hán, không ít từ ngữ và điển cố truyện Kiều đã được Nguyễn Du dịch quá bằng cách dịch nôm. Trong đó có rất nhiều trường hợp không dịch cả câu mà chỉ lựa chọn chi tiết đắt nhất để dịch. Kết hợp với các từ ngữ tiếng Việt điêu luyện khác trong câu văn nôm, cách dụng điển của Nguyễn Du thể hiện đầy cá tính sáng tạo. Đến lượt mình, văn tế lại mượn điển cố Trung Quốc trong truyện Kiều thông qua từ ngữ đã được Nguyễn Du khéo léo chuyển dịch. Ví dụ, tử tế mẫu văn có câu: gan ốc dễ đền, lửa phiền khôn dập. Gan ốc xuất phát từ điển cố gan và ốc trát đất. Nguyên văn: can não đồ địa, ý nói dân chúng chết thảm do chiến tranh. Trong Sử Ký, Lưu Kính Thúc Tôn Thông liệt truyện. Truyện Kiều diễn đạt lại: khắc xương ghi dạ siết chi, dễ đem gan ốc đền nghì trúc mai. Câu 1964-1965. Trong ngữ cảnh truyện Kiều, điển cố này ý nói dẫu có chết cũng không thể đền đáp được tình người quân tử. Cũng có thể hiểu dẫu đền đáp bằng tất cả tâm can cũng không sao xứng đáng. Dù hiểu theo cách nào thì rõ ràng từ ngữ này không còn mang màu sắc chiến tranh tàn khốc mà thể hiện rõ tính nhân văn và tình cảm chân thành sâu sắc của nhân vật. Văn tế mượn lại điển cố này diễn tả tấm lòng hiếu thảo của người con dành cho mẹ. Có thể nói, hiệu quả đạt được phần lớn là nhờ tài tái sáng tạo của Nguyễn Du. 4. Chữ hiếu trong văn Ai Điếu được thể hiện khá phong phú cụ thể. Ngoài phụng dưỡng cha mẹ ruột, người làm rể làm dâu cũng phải kính hiếu với cha mẹ vợ, cha mẹ chồng theo quan niệm tứ thân phụ mẫu. Chữ hiếu còn thể hiện qua nhiều cách thức khác nhau như nhớ lại hành vi, cử chỉ, lời giáo huấn thường ngày. Ca ngợi đức độ, tài năng, tính cách, thái độ trang nghiêm kính cẩn khi đứng tế, ước nguyện người quá cố được siêu thăng về cõi an lạc. Trong đó lấy trung làm hiếu và chuyển hiếu thành trung như là một giải pháp cho những người con chí hiếu vì bận việc quốc gia không thể vẹn toàn đạo phụng dưỡng. Nhớ lại Ngô Thị Nhậm, nếu ông sớm nhận ra đạo lý này chắc sẽ đỡ phần nào cảm giác tội lỗi với cha. Văn tế tập Kiều lấy Kiều tuy ít nhưng rõ ràng đã góp thêm một nét đặc sắc về cách thể hiện của thể loại văn Ai Điếu. Dù là vai mượn nhưng những câu Kiều trong văn tế vẫn mang tính biểu cảm cao và phối hợp rất nhịp nhàng với toàn bộ ngữ cảnh của bài văn tế. Đương nhiên, điểm chung của văn tế tập Kiều lấy Kiều là tế phụ nữ. Điều này phù hợp với nội dung của bài văn tế là nói về nỗi bất hạnh và cái chết của người phụ nữ, cũng như tình cảm nỗi nhớ của tác giả dành cho đối tượng được tế. Thủ pháp này góp phần nâng cao giá trị nội dung nghệ thuật của tác phẩm, đồng thời đem lại hiệu quả tiếp nhận cao. Nguyễn Đông Triều. Tản mạn về truyện thơ nôm bình dân, nhân vật công chúa vai phụ. Một, nhân vật là yếu tố không thể thiếu trong tác phẩm văn học. Đây chính là phương tiện cơ bản để nhà văn khái quát hiện thực một cách hình tượng. Chú thích: đọc thêm Hà Minh Đức, chủ biên Lý luận văn học, Nhà xuất bản Giáo dục năm 1997, trang 126. Hết chú thích. Thông qua nhân vật trong tác phẩm, người đọc sẽ nắm bắt được ý đồ, quan niệm, tư tưởng của tác giả về một hoặc nhiều khía cạnh nào đó của hiện thực. Mỗi thể loại văn học có một dạng nhân vật riêng: thần thoại, truyền thuyết có nhân vật thần tiên hoặc bán thần tiên. Truyện cổ tích ngụ ngôn có nhân vật động vật nhân quá. Tiểu thuyết, truyện có nhân vật người. Kể cả thơ cũng có nhân vật trữ tình. Chúng ta cũng bắt gặp dạng nhân vật này xuất hiện trong thể loại kia, nhưng thường chỉ đóng vai trò ở tuyến nhân vật phụ. Đặc biệt, truyện nôm bình dân có cả nhân vật người, thần tiên, động vật nhân quá, đôi khi cũng có nhân vật trữ tình. Ở điểm này, chúng tôi đồng ý với giáo sư Phương Lựu. Xét khái niệm nhân vật ở phạm vi nghĩa rộng nhất của nó, trong một số bài thơ trữ tình và truyện ngụ ngôn chỉ miêu tả phong cảnh thiên nhiên hoặc các sinh vật khác, nhưng cũng đều được nhìn dưới góc độ con người, cái tôi trữ tình hoặc tượng trưng cho con người. Chú thích: đọc thêm Phương Lựu, chủ biên Lý luận văn học, Nhà xuất bản Giáo dục năm 2002, trang 109-110. Hết chú thích. Cho nên, nói chung, những hình tượng này vẫn có vai trò và ý nghĩa như nhân vật con người. Về loại hình nhân vật, các nhà nghiên cứu đều thống nhất chia thành các nhóm sau. Nhân vật chính, nhân vật phụ, nhân vật trung tâm, xét theo vai trò nhân vật. Nhân vật chính diện, nhân vật phản diện, nhân vật lý tưởng, nhân vật tư tưởng, xét theo hệ tư tưởng. Loại hình nhân vật trong truyện Nôm Bình Dân khá phong phú. Tuy nhiên, trong bài viết này, chúng tôi muốn nói tới các nhân vật công chúa, giai phụ, được ép duyên cùng chàng trai vừa thi đỗ trạng nguyên. Tinh thần khoa cử ngày xưa ăn sâu vào tim óc mọi người. Chàng trai nào đỗ cao lập tức trở thành đối tượng được mọi người quan tâm, kính nể, trở thành tâm điểm chú ý của các cô gái con nhà giàu sang quyền quý. Cho nên, một trong những mô típ quen thuộc của truyện Nôm Bình Dân là chàng trai sau khi đổ trạng sẽ được bị ép lấy công chúa. Chính vì vậy, truyện Nôm Bình Dân thường xuất hiện hình ảnh nàng công chúa giai phụ. Tất cả chàng trai đều là những người chồng sắc son chung thủy nên thẳng thừng từ chối lời cầu hôn béo bở này. Nhưng cũng do duyên trời định, hễ chàng trai nào được ép gả công chúa thì hầu như sau này đều cưới một nàng công chúa làm vợ hai, thậm chí là vợ ba. Đặc điểm của các nàng công chúa này là đều có nhan sắc tuyệt vời, đôi khi cũng có tài năng. Công chúa nước Ngụy trong Phạm Công Quốc qua thì mài ngài mắt phượng dung nghi ai tày. Công chúa Hung Nô trong Phạm Công Quốc qua với tài hoa khác vời, dung nhan cá lặn nhạn rơi. Công chúa nước Tống trong Tống Trân Quốc qua thì đẹp tợ tiên non bồng. Tuy nhiên, nếu nhân vật nữ vai chính đều là nhân vật chính diện thì nhân vật công chúa vai phụ không ít người xấu xa ích kỷ. 2. Hình tượng công chúa vai phụ trong thơ Nôm Bình Dân thường không được miêu tả tính cách rõ ràng và ít có điểm chung. Hơn nữa, xét thấy một số tác phẩm có nhiều nhân vật công chúa giai phụ khác, nên trong bài này, chúng tôi không xét theo tiêu chí về đặc điểm tính cách mà xét theo từng tác phẩm cụ thể. Tác phẩm có nhiều nhân vật dạng này nhất là Phạm Công Quốc Qua, có đến 5 người. Những tưởng chàng Phạm Công Đào Qua được ép gả nhiều người đẹp như vậy là thế gian chi đệ nhất hạnh phúc. Thế nhưng, chàng phải gánh chịu nhiều gian khổ vì lòng tự ái và tính kiêu kỳ của các nàng. Đầu tiên là công chúa nước Ngụy. Trong buổi triều kiến sau khi đổ trạng nguyên, Phạm Công được công chúa mời rượu với lời nguyện ước: thiên tải lương duyên, đôi ta kết hợp phỉ nguyền thừa long, thật ngọt ngào. Tuy có lời hứa gả và lệnh bảo mời rượu của vua cha, nhưng qua đó đủ thấy sự chủ động của công chúa. Có thích thì mới chủ động trao lời yêu thương. Nào ngờ niềm vui vì tưởng rằng sắp được phỉ nguyền thừa long của công chúa ngay lập tức đã bị dập tắt khi Phạm Công hất chén rượu sau lưng. Một hành vi từ chối quyết liệt và quá phũ phàng đối với một cô gái, hơn nữa lại là một công chúa. Quả thật, công chúa thấy vậy thì mặt bừng tía tai, vừa giận vừa thẹn vì cảm thấy bị xúc phạm, bị khinh rẻ. Nàng tâu với vua cha, giam trạng ở nơi chương tòa, đợi ngài xử tội. May nhờ bá quan văn võ xin tha chết, Phạm Công bị lưu đày sang Hung Nô. Có thể chúng ta đều cảm thấy không thiện cảm với nàng công chúa nước Ngụy vì nàng mà Phạm Công phải chịu án lưu đày, để rồi sau đó phải hứng chịu thêm biết bao khổ ải nữa trên đường diễn xứ. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, lòng trung thủy của Phạm Công thật đáng khen, song hành động của chàng thì thật đáng trách. Chẳng lẽ một người học cao hiểu rộng như chàng lại không có cách xử sự nào phải lẽ hơn sao? Như Ngụy Dương đã nói, làm sao rượu đã trao tay, chẳng uống thì chớ nỡ rài đổ đi. Nói gì thì công chúa cũng đâu đáng tội. Đáng tội chăng là nàng đã quá vô tư, quá hy vọng vào tình yêu. Phạm Công hắt chén rượu đi là đổ cả tấm chân tình của công chúa dành cho chàng. Án lưu đày cũng có phần xứng đáng. Không thể chối cãi công chúa hẹp hòi, nhưng những ai thông hiểu nỗi lòng và bản tính người con gái thì tuy xót thương Phạm Công chắc chắn cũng sẽ dễ dàng cảm thông cho công chúa. Dường như tài năng của Phạm Công là mối nhân gây họa, không chỉ gây nợ với người mà còn tạo ra oan trái cho cả bản thân mình. Bị đày đến nước Hung Nô, chàng lại thi đỗ trạng nguyên. Công chúa Hung Nô cũng suýt nữa là có cơ may trở thành bà quan trạng. Đương nhiên, nàng cũng bị từ chối tình ái. Khi biết Phạm Công đã có gia đình, công chúa hỏi dồn: vợ chàng bao tuổi, hai con ở nhà, chàng bao nhiêu tuổi đăng khoa, vợ chàng lại nhớn hơn là mấy mươi, hỏi chàng có muốn ta coi hay là chẳng muốn ngỏ lời cho minh. Quan tâm đến người mình yêu nên quan tâm cả vợ con của người yêu, hay là một bản điều tra lý lịch. Công chúa nghi ngờ Phạm Công kiếm cớ đã có vợ con để từ chối hôn nhân với mình. Việc đó chứng tỏ nàng là một người không mấy thông minh, không hiểu chuyện. Hay vì quá yêu nên nàng không đủ tỉnh táo nhìn nhận sự việc. Đường đường là một vị công chúa tài hoa khác vời, lại có dung nhan cá lặn nhãn rơi, là người trong mộng của bao văn nhân dũng sĩ, công tử Dương Tôn. Nếu Phạm Công chưa vợ thì tội tình gì phải dại dột nói dối để chối từ. Người làm vua có quyền nổi giận nên thường hay nổi giận. Công chúa bị từ chối không giận mà vua hung nô lại nổi giận bời bời, truyền bắt giam Phạm Công, gông cùm treo kẹp chẳng tha, để mà tháng ngày ép buộc đèo bồng thất gia. Mãi thấy Phạm Công không lai chuyển, vua hung nô đã nhẫn tâm chặt tay, khoét hai con mắt, rút mày, xẻ tay, đục cả hai hàm răng của chàng. Dường như vua hung nô được các tác giả truyện nô bình dân miêu tả là người độc ác nhất, khi trong Lý Công, công chúa Bạch Hoa cũng bị vua hung nô cắt tóc, mũi, hai tay và hai chân. Hình phạt thảm khốc Phạm Công gánh chịu là do vua hung nô gây ra, nhưng công chúa không thể không có trách nhiệm. Công chúa nước Ngụy không đáng trách bằng, vì dù sao Phạm Công cũng chỉ bị lưu đày, còn ở đây là nhục hình thảm khốc. Lòng nhân hậu của người phụ nữ ở đâu khi nàng không thấy xót thương cho một vị trạng nguyên vì lòng trung thủy phải chịu nhục hình. Chắc chắn khi chọn chồng, nàng cũng sẽ chọn người trung thủy. Thế nhưng tại sao người trung thủy như Phạm Công lại phải chịu nhục hình? Ít ra, nàng phải lựa lời xin tha hoặc xin giảm tội. Đằng này, nàng hoàn toàn im lặng. Hai nàng công chúa ở trên, một người trực tiếp gây ra tai họa, một người dửng dưng ngồi nhìn tai họa đến với người mình đã từng yêu. Nói chung, đều không phải là người tốt. Còn nàng công chúa thứ ba sẽ là người như thế nào đây? Phạm Công sau khi được Ngọc Hoàng cứu cho phục hồi cơ thể, lưu lạc đến nước Triệu, gặp lại Khoa Thi. Những sự việc kinh khủng đã qua không làm chàng nhục chí anh hào. Phạm Công ngẫm nghĩ Vân Di, qua đây nhân tiện ta thì thi chơi, làm trai sinh ở trên đời, áo xiêm cũng phải nhuộm mùi nước non. Đúng là có tài thì ở đâu cũng có đất dụng võ, có tài thì nhất định sẽ gặp gái thiền quyên. Chàng Đỗ Trạng Nguyên vừa đòi gả công chúa, Tam Quốc Trạng Nguyên lại nước mắt ròng ròng từ chối lời cầu hôn. Ngày xưa trai năm thê bảy thiếp, trai tài nhiều thê thiếp là lẽ tự nhiên. Vì vậy mà chẳng ông vua nào hay nàng công chúa nào hỏi xem chàng trai đã có vợ chưa trước khi đòi gả. Sau khi chàng trai từ chối với lý do đã có vợ lại bị trừng phạt, đôi khi bị xử chết. Như trường hợp Phạm Công ở nước Triệu, chàng bị vua truyền chỉ bỏ giặc dầu không tha. Cái chết cận kề trước mặt. Mai sau công chúa đứng ra can ngăn. Còn nay hổ phận má hồng, Trạng Nguyên đã có đèo bồng trước kia. Mong cho thi đỗ mà về, nở nang mài mặt vinh quê cửa nhà. Còn như công chúa ngự tòa, thiếu gì Loan Phượng mà ta ép người. Xin cha lượng cả khoan thai, tha cho quan trạng về nơi gia đình. Trước những lời khuyên ngăn hợp tình hợp lý của công chúa, vua Triệu rút lại lệnh gia hình, lại còn phong cho Phạm Công chức Khôi Khoa và hứa hẹn sau này sẽ nhường ngôi trị vì đất nước. Trước kia ở Ngụy và Hung Nô, Phạm Công gặp hai nàng công chúa không biết thương người, chỉ biết có tình yêu ích kỷ, khi không được yêu thì đem lòng ganh ghét. Rất may chàng chỉ bị đày, bị xẻo chứ không bị xử trảm. Nếu không thì chàng đâu còn cơ hội gặp được nàng công chúa tốt bụng này. Chẳng những nàng xin vua cha tha tội chết cho Phạm Công mà nàng cũng không để chàng phạm tội bất nghĩa. Sự thấu hiểu, biết lẽ và tấm lòng khoan dung của nàng giúp Phạm Công còn sống để gặp nàng công chúa thứ tư, người chấp nhận hy sinh vì chàng, vì vợ con chàng. Đó là công chúa Xuân Dung nước Trịnh. Có thể nói nàng là nhân vật nữ giai phụ đẹp nhất cả về dáng vẻ và tâm hồn. Sau khi dẹp xong giặc Bắc Kinh, vua Trịnh đòi gả công chúa, nhưng Phạm Công xin treo ấn từ quan xuống Âm Ty tìm vợ. Theo phép cúng hồn, người đồng thiếp xuống Âm Ty phải có người cầm gương soi để xem hồn đang đi đến đâu. Người cầm gương phải cầm liên tục không được nghỉ tay trong suốt thời gian người đồng thiếp xuất hồn. Sứ rao tìm người cầm gương đã trải qua 3 ngày nhưng không ai dám nhận làm việc đó. Thật bất ngờ khi nghe biết tấm lòng quan trạng, công chúa trong lòng cảm thấy bùi ngùi, cộng với tình thương quan trạng trong lòng xót xa, nàng tình nguyện xin cha cho cầm gương. Tình thương của công chúa chắc chắn không phải chỉ dành riêng cho Phạm Công, đó còn là phần thưởng cho lòng trung thủy hiếm có của chàng và dành cho cả nàng Cúc Hoa bạc mệnh. Xét riêng về tình yêu thì đó không phải là thứ tình yêu ích kỷ mà đúng nghĩa là hy sinh vì tình yêu, một tình yêu cao thượng. Đức hy sinh, tinh thần cao thượng của nàng thực sự được khẳng định qua hành động tự nguyện giúp người mình yêu đi tìm vợ. Tình yêu đó thật thiết tha chân thực và làm da diết lòng người. Thấy không thời cũng về nhà chàng ơi, thương chàng thiếp phải ngồi liền. Suốt thời gian 3 tháng đầu ngồi cầm gương, nhan sắc mỹ miều đã xanh xao rõ vàng, nhưng nàng vẫn kiên trì dõi theo từng bước chân Phạm Công dưới địa ngục. Đến khi Phạm Công tìm gặp Cúc Hoa, có lẽ sau 4 tháng, công chúa vui mừng to với vua. Trạng nguyên chồng vợ gặp nhau vừa rồi, Diêm Vương cho cả tái hội, độ 3 giờ nữa tới nơi cõi trần. Nàng đã hoàn thành ý nguyện cao cả cho người mình yêu. Tình yêu, lòng tốt và sự kiên trì cuối cùng được đền đáp xứng đáng bằng địa vị đồng phu và cách giải quyết công bằng của Phạm Công. Duyên sao nghĩa trước phải cho vuông tròn. Cuối cùng, lòng trung thủy của Phạm Công không thể thắng nổi Sô Đào Hoa. Âu cũng là duyên nợ ba sanh. Phạm Công là người có duyên, công chúa Xuân Dung là người mang nợ phải trả. Cả thế đời chàng họ Phạm mới bị đẩy đưa nhiều như vậy. Nhưng đây vẫn chưa là nàng công chúa cuối cùng. Người cuối cùng Phạm Công gặp là con gái vua Thủy Tề trên đường đi tìm Cúc Hoa. Cũng bị từ chối lời cầu hôn, nhưng nàng không hề oán giận, trái lại còn chỉ đường cho Phạm Công. Là công chúa Thủy Tề, có lẽ nàng biết mình không thể sánh duyên với Phạm Công nên không gây khó dễ cho chàng. Cuộc đời Phạm Công diễm phúc nhiều mà bất hạnh cũng lắm. Mừng sao bất hạnh cuối cùng cũng được quá giải và có vợ trước, vợ sau, vợ cũ, vợ mới đều quề hạnh phúc, vinh hiển. Vậy mà vẫn có người, tuy ít hơn chàng số phận Đào Hoa, nhưng hơn hẳn chàng con đường tình ái. Châu Tuấn, trong Thoại Khanh Châu Tuấn, cả hai nàng công chúa mà chàng gặp gỡ cuối cùng đều trở thành vợ chàng. Châu Tuấn là người nước Tống, sau khi đổ Trạng, vua Tống đòi gả công chúa cho chàng. Công chúa không trực tiếp xuất hiện mà chỉ được nhắc tới qua lời vua nói với quan Trạng Châu Tuấn. Trẫm có một gái tợ tiên non bồng, không trai nối dõi nghiệp rồng. Trẫm đưa cho Trạng ưng không một lời, ngày sau trẫm lại nhường ngôi. Lời nói ưng không một lời chứng tỏ vua là người dứt khoát. Người dứt khoát thường khẳng khái, có tính thiện. Thế nhưng ông vua ở đây lại cười cho lòng thủy chung của Châu Tuấn. Và mặc dù biết cho quốc Trạng người ngay, nhưng vì tội chê công chúa phải đài phương xa, chàng bị đài sang nước Tề trong 15 năm. Hứa hôn cũng do nhà vua, hứa nhường ngôi cũng là do nhà vua, mà lưu đài cũng là do nhà vua. Trước sau không thấy nói công chúa là người tính tình tốt xấu thế nào. Sau này vua Tống hối hận sai sứ sang Tề rước Trạng về nhường ngôi thì được biết Châu Tuấn đã làm vua nước Tề. Tống Dương bèn nói lại chuyện thuyết hài nhân duyên, công chúa Tống được Tề Dương sắc phong làm vợ ba. Trở lại chuyện Châu Tuấn bị lưu đài, trên bước đường bôn ba thiên lý, Châu Tuấn đến nước Tề không cần thi cử cũng chẳng cần khôi khoa. Chàng được vua Tề đón trước vào cung thật nồng hậu, chẳng giống người bị lưu đài. Chẳng những vậy, nhà vua còn nói, ước được quan Trạng trị vì nước ta. Công chúa tuổi mới 13, dung nhan đẹp đẽ, nhạn sa cá chìm, hãy còn xuân sắc thiếu niên, trẫm đưa cho Trạng, chớ hiềm chuyện chi. Thông thường việc gì đạt được dễ dàng quá thì cái quả cũng theo ngay trước mặt. Trước là khô lân chả phụng, sau thì cũng củi sắc giặt dầu. Hậu quả của việc từ chối cứ công chúa là bị bắt giam, bị bó đói vài ngày, nếu không đổi ý sẽ bị giết chẳng tha. Công chúa là người vốn có lòng lành, nàng lựa lời xin cha tha chết cho Châu Tuấn. Lương duyên vốn tự nhiên thành, ép dầu ép mỡ ai đành ép duyên. Người xưng là có vợ hiền, Tống Hoàng xưa có tiếng khen đến rài. Trạng nguyên vốn thiệt người ngay, cha đành giết Trạng e gây quả nhà. Xin cha khá thả Trạng ra, chẳng thương thì đuổi cũng là có nhân. Làm chi gây dữ gây hờn, giết người vô tội mà mang tiếng đời. Những lời lẽ rất mực khôn khéo và hợp đạo lý chứng tỏ nàng chẳng những là biết chuyện mà còn có lòng nhân hậu. Có một người con như vậy, đáng lẽ Tề Vương phải cảm thấy tự hào. Đằng này vua nhất quyết không nghe lời can gián. Công chúa đành viết thư khuyên Châu Tuấn, giả vờ đồng ý để rồi hạ hồi phân giải. Nàng rất khôn ngoan khi nói Châu Tuấn, chịu đỡ cho rồi. Nhưng trong thư lại nói, sao dầu sum hiệp một nhà, phận đành trên dưới thiếp hòa tính xong. Nói ra điều đó, trong lòng nàng đã ngầm có ý rằng, Châu Tuấn là chồng giả, còn nàng là vợ thật, dù là vợ hai. Tâm lý phụ nữ thật lạ. Mặc dù khuyên Châu Tuấn giờ đồng ý để tránh cái chết, nhưng khi thấy Châu Tuấn không màng chuyện chăn gối, thì công chúa chẳng xiết ưu phiền. Trách chàng chặt dạ chẳng gì ái ân. Hay nàng không ngờ Châu Tuấn lại cứng rắn nở vô tình đến vậy. Mà dù Châu Tuấn có vô tình đến đâu chăng nữa, nàng cũng rất quan tâm và thấu hiểu tâm tư chàng. Hay là thương nhớ hiền thê mẹ già, làm sao chàng khá nói ra, tôi tuy phụ nữ, chí là nam nhi. Ví dụ đường xá hiểm nguy, trước là đi rước mẹ già, sau là rước chị một bề cho xong. Sau này, khi đã chính thức là vợ hai, công chúa càng tỏ rõ lòng hiếu thảo đối với mẹ chồng và lòng trân trọng đối với vợ cả. Như vậy cũng là tỏ rõ tình yêu chân thành chung thủy với chồng. Nàng công chúa trong Mã Thành Tân truyện tuy là nhân vật phụ nhưng xuất hiện khá sớm trong tác phẩm và có cuộc đời trải qua nhiều biến cố như nhân vật chính. Ngay từ đầu, Hồng Dương đã hạ lệnh tổ chức cuộc thi trạng nguyên kén tài phò mã. Mã Thành đổ đầu, được phong quốc trạng, hầu bên ngai vàng. Như vậy Mã Thành mặc nhiên trở thành phò mã, mặc dù đã được hứa hôn với Triệu Kim Phi, còn một người bạn thân của cha chàng. Sự việc chưa tới đâu thì quân phiên sang xâm loạn. Trạng Nguyên và quan Giá Nghị được lệnh ra quan ải trấn áp. Ở triều, thừa tướng thông đồng với giặc cướp ngai vàng, Hồng Dương bôn quốc, hoàng hậu và công chúa cũng bỏ trốn. Phải đợi đến khi quan Giá Nghị và Trạng Nguyên từ quan ải trở về mới dẹp yên được loạn. Hồng Dương phê chuẩn cho Mã Thành kết hôn cùng Triệu Kim Phi và đồng ý cho công chúa làm vợ nhì. Trong truyện Nôm Bình Dân, duy nhất Mã Thành Tân truyện có tình tiết khác biệt về kết cấu. Cũng có chia ly đoàn tụ, nhưng chia ly để làm nhiệm vụ với đất nước, chứ không phải gặp tai họa hay trắc trở về tình duyên. Còn đoàn tụ hoàn toàn do mẹ cha sắp đặt, chứ không có đấu tranh giành hạnh phúc. Đáng nói, công chúa lẽ ra là vợ cả, nhưng vì đến sau phải trở thành vợ hai. Đặc biệt hơn cả là mối nhân duyên giữa Lâm Sanh và công chúa nước Tống. Lâm Sanh Tân Thơ. Theo bản nôm chúng tôi hiện có, sự kiện hội ngộ không diễn ra giữa Lâm Sanh và Xuân Nương, tuyến chính, mà diễn ra giữa Lâm Sanh và công chúa, tuyến phụ. Thử xem đoạn sau. Đêm ngày nguyệt dạo qua chơi, sực nhìn ngó thấy ngục môn rạng ngời. Nàng bèn bước tới ngục trung, xem thấy Lâm Sĩ đang ngồi thở than. Mặt buồn giả dưỡi vỏ vàng, bốn rồng chầu chực tứ phương sáng ngời. Công chúa xem thấy mới hay, tơ hồng đã định, mừng nay cho chàng. Chúng ta thấy công chúa hoàn toàn chủ động trong vấn đề hôn nhân. Nhìn thấy trong ngục, Lâm Sĩ đang ngồi thở than. Có bốn rồng chầu chực tứ phương sáng ngời. Biết chàng là người có tài, công chúa chẳng những xin cha tha chết cho Lâm Sanh mà còn vui mừng vì tơ hồng đã định. Biết Lâm Sanh có tài, công chúa là người biết nhìn người. Xin cha tha chết cho chàng, công chúa là người nhân hậu. Trao gửi con tim cho người xứng đáng, công chúa là người sáng suốt. Vậy nên, cuộc gặp gỡ này giống như những cuộc gặp gỡ giữa các nhân vật chính trong các tác phẩm khác. Nếu xem toàn bộ sự kiện diễn ra giữa Lâm Sanh và công chúa là một tác phẩm nhỏ, thì công chúa có vai trò là nhân vật nữ chính. Có điều vì mối tình giữa Lâm Sanh và công chúa không có giai đoạn tai biến nên cuộc đoàn tụ giữa hai nhân vật này cuối tác phẩm chỉ có giá trị như một hành động đền ơn đáp nghĩa. Có thể nói, Tống Trân Cúc Hoa là tác phẩm khắc họa rõ nét nhất nhân vật công chúa giai phụ. Tác phẩm này có hai nàng công chúa nước Việt, đại diện phe phản diện, công chúa Bạch Qua, trùng tên công chúa Bạch Qua trong Lý Công, nước Tần, đại diện phe chính diện. Tống Trân từ chối lời ép duyên của vua nước Việt, nhà vua không bắt tội, nhưng công chúa lại tâu với cha trị tội. Trạng Nguyên tình phụ mình rồng tóc mai, Trạng về bái tạ chớ chày, đã đậu thì bắt đi đài cho xa, đường đi 3 tháng sơn hà, được 10 đông trọn sẽ tha cho về. Công chúa thật ích kỷ, hồ đồ, nàng chỉ biết suy mà không biết xét. Ép duyên bị từ chối mà nói là tình phụ, thật là một lời vu khống. Vua cha lại là người nuông chiều con thái quá, chẳng trách công chúa hẹp hòi độc ác như vậy. Ngược lại hoàn toàn với công chúa nước Việt, công chúa nước Tần khi bị từ chối, chẳng những không oán giận mà còn xem lời ép duyên của cha là sợi dây tơ hồng buộc chặt hai người ở kiếp sau. Chàng về phượng chạ loan chung, bao giờ trọn nghĩa tương phùng chàng ơi. Kiếp này chưa đẹp duyên hài, nguyện xin kiếp khác xe đôi chữ đồng. Sau khi Tống Trân mãn hạn đài về nước, công chúa tương tư đến độ. Chim bao mơ tưởng ở trong giường nằm, mặt phai nét ngọc, da dầm màu sương. Vua cha nói kén chồng trong nước, nàng không chịu. Xin cho con trọn đạo hằng bấy nao, chẳng tham chức trọng quyền cao, đưa con sang mấy thỏa thuê cùng chồng. Một người con gái không được đáp trả lời cầu hôn mà vẫn chặt dạ thủy chung như nhất. Nếu biết tình này cảnh này, chắc chắn Tống Trân chẳng nỡ làm ngơ. Khổ thay, chàng ở tận chân trời xa xôi đâu có biết. Nhưng cơ trời đã cho chàng biết. Cây rủi bất ngờ dẫn đến cái mai như ý. Trên đường vượt biển đi tìm Tống Trân, công chúa bị nạn trôi dạt vào rừng. Mai gặp Tống Trân đi săn, nàng mới cạn tỏ lòng mình. Nhờ đó, Tống Trân thấu hiểu nỗi niềm nàng công chúa trung trinh từng bị mình từ chối. Lúc này, tình thương dành cho người trung thủy đã vượt qua lòng trung thủy, chàng liền rước công chúa vào triều ra mắt vua. 3. Trở lên là một vài ý phân tích hình tượng nhân vật công chúa giai phụ được ép duyên cùng chàng trai Đỗ Trạng Nguyên trong truyện Nôm Bình Dân. Họ đều là những người đẹp tuyệt trần, đều yêu chàng trai tài giỏi vừa Đỗ Trạng. Nhưng họ biểu hiện tình yêu bằng nhiều cách khác nhau, đều bị từ chối lời cầu hôn. Nhưng người cao thượng thì vô tư độ lượng, chấp nhận hy sinh vì tình yêu. Người ích kỷ lại nhỏ nhen hẹp hòi, tìm cách hãm hại cho bỏ tức. Qua đó có thể thấy, tuy là những nhân vật phụ, nhưng cũng góp phần quan trọng vào diễn tiến cốt truyện, đồng thời cũng cho chúng ta thấy rõ hơn chế độ đa thê thời xưa. Người phụ nữ và cả xã hội xưa xem chuyện đàn ông cưới nhiều vợ là chuyện bình thường, thậm chí là phải như vậy, nhất là đối với những người quyền quý có tài năng. Cho nên, khi chàng trai vừa Đỗ Trạng thì nhà vua đã vội vàng đòi gả con gái. Về phía các công chúa, hầu như nàng nào cũng xem việc lấy được Quan Trạng là điều diễm phúc nhất trên đời, vì các nàng có thiếu thứ gì đâu, chỉ cần có một tấm chồng xứng đáng. Kể cả khi biết chàng trai đã có vợ, các nàng vẫn tự nguyện làm vợ thứ, mà đâu có dám tranh quyền chính thê. Cũng vì vậy, khi được làm vợ thứ rồi, các nàng đều giữ đúng phận, cả nhà sống hòa thuận vui vậy. Nguyễn Đông Triều,